Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Hai bên chống và ủng hộ hôn nhân đồng giới vẫn đang tiếp tục vận động. Con gái của cựu thủ tướng Tony Abbott xuất hiện trong một video clip nói về sự khác biệt trong quan điểm giữa cô và cha mình trong chuyện này. Trong khi cha là một trong những người kịch liệt phản đối việc hợp thức hóa hôn nhân đồng giới, thì cô con gái lại ủng hộ. Tara Cosoleto và Mai Hoa tường thuật.
Những cuộc tranh luận trong gia đình cựu thủ tướng Tony Abbott về vấn đề hôn nhân đồng giới đã được công khai hóa qua việc cô con gái Frances Abbott lên tiếng ủng hộ chiến dịch bỏ phiếu Yes cho vấn đề này. Lý do để cô Frances Abbott ủng hộ Yes chứ không phải No như cha mẹ cô là vì Frances có một người cô tên là Christine Forster, hiện đang có một người bạn tình cùng giới và đang muốn làm đám cưới với người bạn gái cùng giới lâu năm của mình. Cô Frances Abbott nói cô mong muốn tham dự lễ cưới của cô Christine, người mà cô hay gọi là Aunt Chris. Trong video clip, cô Frances nói hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới sẽ giúp cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn.
You can't help who you fall in love with.
Trong tình yêu, bạn không thể quyết định việc mình yêu ai hay không yêu ai, mà đó là công việc của trái tim. Việc này xảy ra một cách tự nhiên, không ai định trước được hết. Và đó là một phần tuyệt vời, tốt đẹp của tình yêu. Khi tôi nhìn cô Chris, tôi không nghĩ cô đã chọn mình sẽ là người đồng tính và yêu Virginia, mà mọi việc cứ diễn ra như việc nó đang diễn ra thôi. Và điều này không làm cho cô Chris trở nên khác người. Cô vẫn là cô Chris mà tôi quen biết, vẫn đi nhà thờ vào lễ Giáng sinh, vẫn tham dự các buổi barbecue của gia đình. Con của cô vẫn là anh chị em họ của tôi. Thế thì đâu có lý do gì để tôi phản đối việc cô không được làm đám cưới với người yêu của cô là Virginia.
Theo cô Frances Abbott, thì hợp thức hóa hôn nhân đồng giới sẽ giúp tránh những nguy cơ phân biệt và cô lập khi thấy ai đó khác mình và nhờ vậy tránh được những sự cô độc. Cô Chris Forster là em gái của cựu thủ tướng Tony Abbott và hiện là nghị viên hội đồng thành phố Sydney bên phía tự do. Bà là người ủng hộ mạnh mẽ cho chiến dịch bỏ phiếu Yes, trong khi ông cựu thủ tướng Tony Abbott là anh trai của bà thì rất chú trọng trong việc giữ cho hôn nhân là một nghi thức hợp thức hóa tình yêu giữa nam và nữ. Đứng giữa cha và cô ruột của mình, cô Frances Abbott nói trên video clip rằng cô cần phải lên tiếng để nói rõ quan điểm của cô về vấn đề này.
Vâng, tôi nghĩ nhiều người cũng đã biết trong gia đình của tôi. Chúng tôi có người ủng hộ phía này, có người ủng hộ phía kia. Cha và mẹ tôi luôn dạy dỗ tôi lớn lên theo những điều mà tôi tin. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi hoàn toàn có cùng lý tưởng hay suy nghĩ như ba mẹ của tôi.
Cách đây không lâu, trong chuyến công tác xuống Hobart, thì ông Tony Abbott đã bị một người đàn ông đeo huy hiệu Yes cho hôn nhân đồng giới tấn công. Người đàn ông này tiến tới xin bắt tay ông cựu thủ tướng và trong lúc bất ngờ thì đã cụm đầu mình với ông Tony Abbott. Sau chuyện này, thì báo chí cũng đặt vấn đề là cần phải tỏ rõ thái độ tôn trọng và đúng đắn trong việc thể hiện quan điểm khác nhau qua vấn đề hôn nhân đồng giới. Trong khi đó, thì Tổng giám mục Công giáo ở Brisbane là Colm Coleridge đã chỉ trích ngôn ngữ được sử dụng trong cuộc tranh luận về hôn nhân đồng giới. Ông nói, trong khi tình yêu của những cặp vợ chồng đồng tính cần phải được tôn trọng, thì xã hội luôn phân biệt đối xử đối với một số hình thức hôn nhân khác. Tổng giám mục Coleridge nói, mặc dù trách nhiệm của ông là truyền tải kiến thức về cuộc tranh luận tới những người Công giáo, ông không muốn cho các đôi đồng tính đôi khi gặp khó khăn. Ông nói rằng phẩm giá của họ cần phải được tôn trọng.
Tôi quan tâm đến việc làm rõ ngôn ngữ. Nếu mà nói rằng yêu là yêu thì tôi nghĩ đó chưa đủ. Nói về tình yêu thì không chỉ có một hình thức tình yêu mà còn nhiều hình thức tình yêu, trong đó có thứ mà chúng ta gọi là hôn nhân. Và đó là tình yêu giữa một người nam và một người nữ, là thứ tình yêu được cho là luôn đi cùng với cuộc sống và là cánh cửa mở ra cho trẻ em.
Trong cuộc tranh luận về hôn nhân đồng giới, cả hai phe thuận và chống đều phát động chiến dịch chính thức của họ. Có nhiều nhân vật tên tuổi chụp hình chung với các bưu kiện, rồi những ngôi sao thể thao trước đây cũng như hiện tại đều có mặt cùng những cuộc tụ tập của cả hai đảng. Về phía chống, chiến dịch nêu rõ những tác hại của hôn nhân đồng giới như thế nào và đe dọa nền giáo dục truyền thống với các giá trị của gia đình thuộc các cộng đồng đa văn hóa. Được biết, kết quả trưng cầu dân ý về hôn nhân đồng giới sẽ được đưa ra vào giữa tháng 11.
Cảm ơn Mai Hoa. Trong tuần, tối cao Pháp viện bắt đầu nghe kiến nghị trước phiên xử của chính phủ liên bang liên quan đến việc 7 dân biểu liên bang đang có nguy cơ không được ngồi lại trong quốc hội vì lúc ra tranh cử hồi năm ngoái, họ đồng thời là công dân của một nước khác. tức là đã vi phạm điều 44 của Hiến pháp Úc. Chính phủ liên bang quả quyết rằng thượng nghị sĩ đảng One Nation Malcolm Roberts và cựu thượng nghị sĩ đảng Xanh Scott Ludlam vì vậy không hồi đủ tư cách dân biểu trong quốc hội. Nhưng chính phủ liên bang lại không nghĩ rằng có vấn đề gì trong trường hợp của Phó Thủ tướng Barnaby Joyce, hai thượng nghị sĩ đảng quốc gia là Matt Canavan và Fiona Nash, cũng như cựu thượng nghị sĩ đảng Xanh Larissa Waters và thượng nghị sĩ độc lập Nick Xenophon. Tối cao pháp viện sẽ phán xử trong tháng 10 tới đây, nhưng thượng nghị sĩ Larissa Waters nói rằng bà không chắc là tòa sẽ đứng về phía chính phủ. Thế tối cao pháp viện sẽ xem xét những điều gì? Việc này, thưa quý vị, tùy thuộc vào những gì mà các luật sư tranh luận. Thế nhưng, chúng ta cũng có một số những trường hợp đã xảy ra gọi là án lệ. Lấy thí dụ, vụ kiện hồi năm 1992 cho thấy điều 44 hiến pháp không được áp dụng nếu như một người đã có những bước cần thiết và hợp lý để từ bỏ quốc tịch nước ngoài của mình. Tối cao pháp viện cần xem xét điều gì được cho là hợp lý trong mỗi một trường hợp. Nhiều chính trị gia cho rằng trước tiên họ không biết là đã có song tịch. Luật sư cố vấn của chính phủ, ông Stephen Donahue, đã đệ trình một kiến nghị trước phiên xử về lập luận của chính phủ, đại diện cho Tổng trưởng Tư pháp George Brandis. Chính phủ lập luận rằng chỉ có trường hợp của ông Malcolm Roberts và Scott Ludlam là bất hợp pháp mà thôi, bởi vì hai ông này cố tình không làm gì hết mặc dù biết là mình có song tịch. Trong khi năm người kia được miễn trừ điều 44 của hiến pháp bởi vì họ không biết là mình có song tịch. Nếu như tối cao pháp viện đồng ý với lập luận này, thì thượng nghị sĩ Larissa Waters có thể quay trở lại thượng viện. Còn trường hợp của ông Malcolm Roberts thì có vẻ là sẽ gặp nhiều rắc rối hơn. Tòa tối cao đã phán quyết rằng thượng nghị sĩ của đảng One Nation này là người Anh khi ông được chỉ định ra tranh cử. Thế nhưng mà tòa sẽ phải quyết định xem là ông có thực hiện các thủ tục cần thiết để từ bỏ quốc tịch ngoại quốc hay là không. Dĩ nhiên là ông Malcolm Roberts phải kê khai những cái thủ tục nào mà ông đã làm một cách chính xác và chi tiết. Còn luật sư của ông Matt Canavan thì nói rằng ông này sẽ tranh luận vấn đề quốc tịch là do huyết thống. Ông này còn nói rằng quả là khôi hài khi loại bỏ quá nhiều người dân Úc được vào quốc hội. Nghe đến đây thì chắc quý vị sẽ thắc mắc tại sao một số người đã từ chức nhưng còn những người khác thì lại không. Đảng Xanh cho rằng hai thượng nghị sĩ của họ đã làm đúng là từ chức khi khám phá có song tịch. Ông Matt Canavan là thượng nghị sĩ đảng quốc gia cũng đã từ chức khỏi nội các, nhưng mà ông này quyết định ở lại thượng viện cho đến khi tối cao pháp viện có phán quyết về trường hợp của ông. Ông nói rằng mẹ ông đã ký tên thay cho ông để xin quốc tịch Ý mà ông không hề biết, và mẹ ông cũng không hỏi qua ý kiến của ông trước. Còn ông Barnaby Joyce thì vẫn đứng vững trong nội các và trong hạ viện cho tới khi tòa án quyết định. Đảng Lao động đã tạo áp lực với chính phủ phải giải thích việc áp dụng hai tiêu chuẩn. Tại sao lại có sự phân biệt đối xử như vậy? Chính phủ thì nói rằng họ đã hành động theo lời khuyên của cố vấn về luật pháp. Ông Malcolm Roberts, bà Fiona Nash và ông Nick Xenophon đều ở lại vị trí của mình chờ đến khi tối cao pháp viện có phán quyết. Quý vị chắc cũng thắc mắc, trong quá khứ đã có những dân biểu nào vì vi phạm điều 44 của hiến pháp mà tối cao pháp viện tước tư cách dân biểu trong quốc hội hay không? Thưa quý vị là có, đã từng xảy ra trước đây. Một ứng cử viên của đảng One Nation là bà Heather Hill được bầu vào thượng viện vào năm 1998. Thế nhưng tối cao pháp viện sau đó nói rằng bà này không đủ điều kiện do có song tịch Úc và Anh. Một người nữa là ông Robert Wood, đắc cử vào năm 1987 để vào thượng viện của tiểu bang New South Wales. Tuy nhiên trường hợp của ông này cũng đã bị tòa phán quyết vô hiệu vì ông này không phải là công dân Úc lúc ra tranh cử. Thế đó là chuyện các chính trị gia đang gặp rắc rối vì có song tịch. Thưa quý vị, trong tuần, một phúc trình mới cho thấy là số người chết tại Úc vì nguyên nhân có dính líu đến ma túy đã lên cao nhất trong 20 năm qua. Các số liệu của nhà thống kê Úc cho thấy 2/3 những cái chết nói trên là do lạm dụng thuốc, những loại thuốc phải được bác sĩ kê toa. Abby O'Brien và Phan Bách tường thuật.
Trong thời gian nghiện ngập, Jack Nagle thường lạm dụng một hỗn hợp pha trộn các chất liệu bao gồm rượu, cần sa và ma túy đá. Thế nhưng anh biết đó là các dược phẩm được biên toa và hầu như đã giết chết anh ta.
Chuyện này có thể được xem là một chuyện không quá tệ hại bởi vì các loại thuốc đều hợp pháp hay do bác sĩ biên toa cho quý vị. Thế nhưng những hậu quả có thể hết sức thê thảm. Rõ ràng đó là một khó khăn lớn lao và có nhiều trường hợp như vậy trong cộng đồng.
Kể từ đó, anh thức tỉnh và chuyển hướng cuộc đời sang một hướng khác và nay thiết lập một công ty của chính mình có tên là Real Rock Talk, tạm dịch là nói chuyện về ma túy thực sự. Có khoảng 70% những vụ tử vong có liên quan đến ma túy trong năm 2016 là do các dược phẩm được bác sĩ biên toa. Chất benzodiazepine thường được biên toa cho chứng lo lắng, được biết chiếm 37% những cái chết do dược phẩm gây ra. Các loại thuốc giảm đau được biên toa như oxycodone và morphine chiếm 30% các cái chết như vậy. Giáo sư Michael Farrell, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Toàn quốc về rượu và ma túy nói rằng cần nhiều việc phải làm để đáp ứng vấn đề hiện ngày càng gia tăng.
The issue for us is that there's a massive epidemic in the United States. We're not at the situation.
Vấn đề đối với chúng ta là một nạn dịch lớn lao đã xảy ra tại Mỹ. Chúng ta phải áp dụng mọi biện pháp để bảo đảm có thể ngăn ngừa thảm trạng như vậy diễn ra vốn đã từng xảy ra ở Mỹ rồi.
Các dữ kiện của văn phòng thống kê Úc cũng tiết lộ rằng bệnh tim tiếp tục là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong. Thế nhưng ông Justin Bolin thuộc văn phòng thống kê Úc Châu cho rằng điều này có thể bị chứng lú lẫn qua mặt.
And this year we've actually seen it become the leading cause for females in Australia.
Năm nay chúng ta thực sự thấy chứng lú lẫn trở nên nguyên nhân hàng đầu dẫn đến cái chết cho phụ nữ tại Úc. Thế nhưng chúng ta không mong chờ bệnh lú lẫn trở thành nguyên nhân tử vong hàng đầu trong vài năm nữa.
Nạn tự tử được ghi nhận hơi giảm xuống đôi chút, thế nhưng vẫn còn là nguyên nhân hàng đầu của các trường hợp tử vong đối với người trẻ. Có gần 3.000 người tại Úc chết vì tự tử trong năm 2016. Bà Sarah Corker thuộc tổ chức thiện nguyện về sức khỏe tâm thần có tên là Sense Australia cho biết con số nói trên vẫn không thể chấp nhận được. Về phúc trình thường niên của văn phòng thống kê Úc Châu nói trên thì bác sĩ Lưu Nguyên Bình, Hội trưởng của Hội Y sĩ Việt Nam Úc Châu trả lời câu hỏi trách nhiệm của bác sĩ như thế nào trong việc biên toa để bệnh nhân sử dụng dẫn đến tử vong. Ông cho biết.
Ở đây là chúng ta chỉ tập trung nói về cái chết vì những cái thuốc mà nó có chất ma túy trong đó thôi. Còn vô số những cái thuốc khác nó cũng có những cái nguy hiểm khác. Tuy nhiên, như quý vị biết là những cái thuốc mà có chất ma túy hiện bây giờ nó cũng càng lúc càng nhiều. Và nó là một con dao hai lưỡi. Mình phải sử dụng thật là đúng, nhất là từng liều một và từng cá nhân một, và dùng bao lâu, thời gian như thế nào đều phải tuân theo triệt để những cái chỉ dẫn của bác sĩ thì cái đó nó được an toàn. Còn ngoài ra có những bệnh nhân cứ nghĩ những cái thuốc đó nó như là những cái thuốc khác như là Panadol chẳng hạn, mình cứ thêm một chút liều, thêm cái liều cao thêm một chút hay là giảm một chút, hay là uống thay vì một viên thì mình uống lần hai viên hay ba viên nhân nhân, thì những cái thuốc mà nó không có chất ma túy trong đó đó nó cũng đã có hại rồi, nhưng mà không đến nỗi gây tử vong như là anh Bách nói. Còn những cái chất ma túy chỉ cần thay đổi cái liều tí thôi thì cái cơ nguy tử vong nó rất là cao. Thành ra bởi vậy quý vị phải tuân triệt để theo cái lời chỉ dẫn của các chuyên viên về y tế. Thành ra những cái thuốc đó khi người ta nói mình dùng bao nhiêu, dùng bao lâu, vân vân thì mình phải dùng theo. Tuy nhiên những cái bệnh nhân mang về đôi khi họ sử dụng và đôi khi có nhiều người lại cho người khác sử dụng. Đó là tất cả những cái rủi ro có thể xảy đến cho bất cứ một bệnh nhân nào sử dụng những dược phẩm có những cái chất ma túy, chẳng hạn như oxycontin, chẳng vân vân. Dạ.
Dạ vâng. Thưa bác sĩ, liên quan đến cái loại thuốc mà nó tính cách độc chất, dạng như là morphine, vân vân, thì thưa bác sĩ đã có một danh sách riêng và dĩ nhiên rằng vấn đề cho toa cũng rất là giới hạn. Nhưng mà những loại thuốc giống như là thuốc giảm đau, painkiller, hoặc là những thuốc cho những người bị trầm cảm uống đó, thì thưa bác sĩ, nhiều người lạm dụng cái đó để có thể đưa đến tử vong, thì bác sĩ khi bị biên toa có biết rằng những người đó họ sử dụng như thế nào không bác sĩ?
Dạ, thường thường bác sĩ biên toa đó lúc nào cũng mong muốn bệnh nhân nghe theo lời mình chỉ dẫn thật là kỹ, dùng thật là đúng để mà nó có thể trị được cái bệnh đó mà tránh những cái biến chứng. Ngay cả như anh Bách nói hồi nãy là những cái thuốc chống đau vân vân, dù nó có ít tai hại đi nữa nhưng mà mình dùng không có đúng sự chỉ dẫn thì nó cũng có những cái tai hại rủi ro xảy ra. Thành ra khi mà bác sĩ biên toa thì người ta lúc nào cũng mong bệnh nhân làm đúng như vậy, nhưng mà họ không có cái quyền hạn để mà đi theo bệnh nhân để mà chăm sóc hay là cho rõ bệnh nhân có xài đúng như vậy không. Cái việc sử dụng thuốc ở tại nhà đó thì là do bệnh nhân, thành ra đôi khi người ta lơ đễnh hay là đôi khi nhớ không kỹ, hoặc là đôi khi nghĩ là mình dùng nhiều thêm một chút để mà nó mau hết bệnh vân vân, hay là dùng chất này rồi lại nghe lời người khác dùng thêm những cái thuốc khác. Do đó cho nên nhất là bây giờ có cái thuốc mà quý vị coi như là dược thảo, cứ nghĩ là nó không có nguy hiểm, thành ra đôi khi những cái đó nó tương tác với những cái thuốc mà quý vị dùng theo toa bác sĩ, thành ra cái tai hại nó có thể nói là bây giờ nó nhiều hơn ngày xưa rất là nhiều, và có nguy cơ gây ra những cái biến chứng khó lường trước. Dạ.
Dạ vâng. Một nạn nhân được cứu sống sau khi ông ta dùng loại những cái dược phẩm của bác sĩ cho toa và pha với cần sa và ma túy. Thì dĩ nhiên việc này là việc mà ngoài tầm của bác sĩ, không thể nào biết được. Nhưng mà cái đó nó đã gây cái tai hại là cái số tử vong rất lớn khi mà pha trộn nhiều thứ thuốc khác nhau, trong đó có thuốc của bác sĩ biên toa. Thì nếu mà một người họ có quá trình sử dụng ma túy, có lẽ bác sĩ cũng giới hạn vấn đề cho toa cho ông, phải không ạ?
Người có dùng ma túy hay không dùng ma túy thì cái những cái thuốc mà giống như chúng ta nói nãy giờ đó nằm trong cái sự giới hạn rất là chặt chẽ, và trong đó nó là gọi là thuốc S8, tức là Schedule 8, tức là những cái thuốc rất là độc hại, rất là nguy hiểm. Thành ra bác sĩ lúc nào cũng vân vân hay là lúc nào suy nghĩ rất là cẩn thận trước khi cho những cái thuốc đó. Tuy nhiên số lượng tử vong nó rất là cao, là tại vì một số người giống như anh Bách vừa nói là họ lạm dụng những cái chất ma túy khác. Như quý vị biết là những cái chất ma túy nó thường cộng hưởng lại với nhau, nhưng mà không phải theo tỷ số cộng mà theo cấp số nhân. Thành ra đôi khi nó chỉ cần thêm một liều kia, thêm một liều nọ thì là cái tai hại nó không thể lường trước được. Dạ.
Dạ vâng, số liệu thống kê không biết rằng trong cộng đồng người Việt có bao nhiêu người đã tử vong về vấn đề này. Nhưng mà với một vị bác sĩ như bác sĩ Lưu Yến Bình thì trước vấn đề này nên có lời khuyên như thế nào, thưa bác sĩ?
Dạ, thì những cái thuốc mà nó giảm đau cực mạnh có chất ma túy như chúng ta bàn nãy giờ đó, nó là con dao hai lưỡi mà cả hai lưỡi đều rất là bén. Thành ra quý vị tuyệt đối tuân theo những cái sự chỉ dẫn của quý vị bác sĩ, cũng như những vị bác sĩ khi mà ra toa đó thì lúc nào cũng phải cẩn thận giải thích thật là cặn kẽ cho bệnh nhân. Và quý vị bệnh nhân phải nhớ rằng chúng ta không có tự động tăng liều hay là tự động dùng chung với những thuốc khác. Nhất là bây giờ những người hàng xóm hay những bằng hữu thường hay thấy mình đau đớn hay là nhức nhối cái này cái kia mà chịu không được, ưa hướng dẫn hay là ưa mang thêm những cái thuốc khác mà mình đã uống qua trước đây. Chẳng hạn như trước đây mình đau nhiều như vậy, bác sĩ cho mình cái thuốc mà có những cái chất ma túy như chúng ta nói rồi đó, thì họ uống rồi họ hết đau họ còn dư. Khi mà thấy người bạn hữu của mình hay là thân nhân của mình bị gì, họ cũng mang đến tặng cho một cái. Và trong khi người đó lại được một cái liều khác đang uống mà cộng với cái liều đó nữa, thì họ không có thể nào lường trước được cái tai hại rất là nguy hiểm. Thành ra quý vị tránh, đừng có đưa thuốc cho người khác uống và đừng có nhận thuốc của những người khác. Chỉ uống thật là đúng theo sự chỉ dẫn của quý vị bác sĩ để mà tránh những cái tai hại khó lường.
Lời của bác sĩ Lưu Vĩnh Bình ở Sydney đã kết thúc bài tường thuật của Phan Bách. Và tạp chí Nước Úc trong tuần đến đây cũng xin được chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã đón nghe và hẹn đến tối thứ Bảy tuần sau.